bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay.
Quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội tại Việt Nam hân hoan và hãnh diện mừng kính các thánh tự đạo Việt Nam. Trong bài suy niệm lễ các thánh tự đạo năm nay, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội nói đến ba lý do để hân hoan và hãnh diện. Hân hoan và hãnh diện vì các thánh là người Việt Nam. Không gì vui mừng và hãnh diện tự hào hơn khi đất nước ta có những vị thánh góp mặt với Giáo hội toàn cầu. Hân hoan và hãnh diện vì số lượng đông đảo các thánh tự đạo Việt Nam. Với 117 vị thánh, Giáo hội tại Việt Nam được xếp nhất nhì trong Giáo hội Hoàng Vũ về số lượng các thánh. Hân hoan và hãnh diện vì các ngài là những nhân chứng anh hùng quả cảm. Đọc lại tiểu sử các ngài, ta không khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. Vì trung thành với Chúa, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống, mất hết chức quyền danh vọng và nhất là phải chịu muôn ngàn khổ hình, chịu mất mạng sống vì đức tin. Có những vị như thánh Hồ Đình Hy làm quan lớn trong triều đình, quan án Phạm Trọng Khảm là những vị có chức có quyền trong xã hội, đã thà mất chức quyền, mất danh vọng hơn mất đức tin. Vì Chúa, các ngài không những đã sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trong xã hội mà còn sẵn sàng chịu mất mạng sống. Có những vị như thánh Lê Thị Thành, thân phận phụ nữ yếu ức, gánh nặng gia đình, nhưng cũng đã sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô. Có những vị đầu xanh tuổi trẻ như thánh Tô Ma Thiện, thánh Phaolô Bột, mười mấy tuổi đầu, tương lai còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn. Vậy mà các ngài đã cương quyết khước từ tất cả, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đức tin chân chính. Trên đây là một vài tên tuổi tiêu biểu cho 300.000 vị tử đạo Việt Nam, đa số là những người vô danh, thuộc mọi tầng lớp xã hội, trình độ văn hóa, lứa tuổi, phái tính. Bài đọc thứ nhất mà Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay được trích từ sách Maccabeo. Đây là câu chuyện tử đạo của một gia đình 7 mẹ con ở thời Cựu Ước. Đó là một gia đình không tên tuổi. Chính vì thế, được phụng vụ lời Chúa hôm nay xem như tiêu biểu cho bao bậc tử đạo vô danh của Giáo hội tại Việt Nam. Đa số các vị tử đạo Việt Nam đều nằm trong đám đông vô danh ấy. Đó là những vị tử đạo mà chúng ta cần tưởng nhớ và kêu cầu hôm nay. Với tâm tình đó, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện tử đạo của gia đình 7 mẹ con, như được thuật lại trong sách Maccabeo quyển thứ 2, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 23. Có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ, vua Antioco, cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn, luộc môi sang cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói, vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì, vua muốn biết điều gì, chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Vua tức giận ra lệnh nung một cái chảo lớn, nung xong. Vua liền ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho anh em, lục da đầu và chặt cục chân tay của anh ngay trước mắt các anh em và bà mẹ. Người thứ nhất bị giết như thế rồi, chúng điệu người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lục da đầu và tóc của anh, chúng hỏi, mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không? Nhưng anh dùng tiếng mẹ đẻ trả lời rằng, không. Vì thế, anh liền phải chịu các cực hình y như người thứ nhất. Sau người này đến được người thứ ba bị tra tấn, vừa được yêu cầu anh liền thề lưỡi, can đảm đưa ra và khẳng khái nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban cho. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Sau đó người ta điều người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói, dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta, vua muốn làm gì thì làm. Nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống loài chúng tôi. Còn vua, hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dùng giống vua thế nào. Sau người này, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết, anh nói, vua đừng có lừa dối mình mà chi. Quả thực chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi, vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa, nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt, vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lễ của bà tuy là của một phụ nữ, nhưng lại sôi sục một khí chí nam nghi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã hình thành trong lòng mẹ như thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đứng tạo hóa càng khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng lề luật của người hơn bản thân mình. Bí quyết để các thánh tử đạo Việt Nam có thể vượt thắng trăm ngàn thử thách là chính sự sống và sự sống lại của Chúa Giêsu trong thân xác yếu hèn của các ngài. Cũng như thánh Phaolô, các ngài đã có thể nói lên rằng các ngài chẳng khác nào những chiếc bình sành dễ vỡ, nhưng lại chứa đựng kho tàng vô giá là quyền lực vô song của Thiên Chúa. Các ngài chịu cực hình tư bề nhưng không bị đè bẹp, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bởi sự sống của Chúa Kitô được tỏ hiện nơi thân xác các ngài. Phải chết cho bản thân để có thể sống cho thần khí của Chúa Kitô. Đó là sứ điệp mà các thánh tử đạo Việt Nam muốn nhắn gửi cho chúng ta xuyên qua thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 4 từ câu 7 đến câu 15. Anh em thân mến, chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất từ chúng tôi. Chúng tôi chịu khổ cực tứ bề, nhưng không bị đè bẹp. Chúng tôi phải lông đông, nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng tôi luôn mang trên thân xác mình sự chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chân, mặc dù đang sống, nhưng vì Chúa Giêsu, chúng tôi luôn luôn nộp mình chịu chết. để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng, tôi đã tin nên tôi đã nói, và chúng tôi tin nên chúng tôi cũng nói. Bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên Ngài làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em để ân sủng càng tràn đầy. Bởi nhiều kẻ tạ ơn thì càng gia tăng vinh quang của Thiên Chúa.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chôn khốn khổ đói danh hiểm nguy bắt bờ thương gió? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý mừng, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tất Chúa ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, phải chăng là gian trôn khốn khổ đói danh hiểm nguy bắt bờ gương giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, là tin chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý hiền, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo, không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Tử đạo là số phận tất yếu của người môn đệ Chúa Kitô. Chính Ngài đã báo trước điều đó. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu còn nói rõ hơn. Đó là điều thật dễ hiểu. Vì tôi tớ không trọng hơn thầy. Thế gian đã bắt hại Chúa Giêsu thì đương nhiên họ cũng sẽ bắt hại các môn đệ của Ngài. Lịch sử giáo hội ngay từ đầu và từ 2000 năm qua đã minh chứng điều đó. Thời nào và ở đâu, không nơi này thì nơi khác, không dưới hình thức này thì dưới hình thức khác, tử đạo gắn liền với bản chất giáo hội. Sống đạo là tử đạo. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng, các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chăng không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bình độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây đúng 20 năm, hẳn chúng ta còn nhớ, trước ngày 19 tháng 6 năm 1988, cả nước đã phải học tập về vụ phong thánh. Phong thánh vốn là chuyện bình thường trong giáo hội suốt từ 20 thế kỷ qua, nay lại trở thành chuyện không bình thường đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều người ngoài Công giáo có lẽ suốt một đời chưa bao giờ nghe nói về ông Giê-xu, lại được dịp nghe quảng cáo không công về những người đã chết vì đạo. Người ta còn khích động cả những người Công giáo đứng ra phản đối và ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Đức Thánh Cha đình hoãn việc phong thánh. Người ta lại còn tổ chức cả một hội nghị toàn quốc về vấn đề phong thánh tử đạo và lịch sử dân tộc Việt Nam để chứng minh rằng trong số 117 vị được giáo hội tôn phong, có nhiều người liên can vào những vụ án chính trị, bị kết tội phản quốc theo thực dân, hoặc bị bắt giữ vì liên lạc với tàu chiến Pháp đang dòm ngó ngoài khơi, hoặc chở người về nước để gây ra những vụ bạo động vũ trang chống lại triều đình. Ngoài ra, và nhất là, người ta còn cho rằng việc phong thánh có thể bị lợi dụng cho những mưu đồ chính trị. Ý đồ của Vatican lại càng không chối cãi được, vì đã chọn ngày 19 tháng 6, ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, để cử hành lễ phong thánh. Thế nhưng, thực tế đã cho thấy, ngày 19 tháng 6 năm đó, tại quảng trường Thánh Phêrô, không ai đã thấy bóng dáng của bất cứ một quân nhân nào của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thực tế cũng đã cho thấy, khi đưa 117 vị thánh tử đạo Việt Nam lên bàn thờ của Giáo hội Hoàng Vũ, giáo hội đã không tôn phong những tên thực dân, những người phản quốc hoặc anh hùng liệt sĩ nào cả. Giáo hội cũng chẳng tôn vinh những người có công nhiều nhất đối với giáo hội, hay những người có một cuộc sống gương mẫu xuyên suốt nhất. Giáo hội chỉ tôn phong những người đã can đảm dùng cái chết của mình để làm chứng cho Chúa Kitô. Về điểm này thì lịch sử đã rõ, các vua chúa thời phong kiến, sau khi tra khảo các tín hữu Công giáo bị bắt giữ vì đủ mọi thứ tội, cuối cùng vẫn luôn luôn bắt các bị can phải khóa quá, nghĩa là bước qua thập giá, vốn là biểu tượng của Kitô giáo. Bước qua thập giá thì được tha, còn không bước qua thập giá thì bị xử tử. Bản án dành cho các vị tử đạo Việt Nam đơn giản chỉ có thế. Những người bị bắt giữ có thể là những tên thực dân, phản quốc và ngay cả đầu trộm đuôi cướp. Nhưng ở vào giây phút quyết liệt nhất của cuộc đời, khi phải dứt khoát chọn lựa, những người đó đã chọn lựa không bước qua thập giá, nghĩa là không chối bỏ Chúa Kitô, không phản bội niềm tin của mình. Vị thánh đầu tiên được chính Chúa Giê-xu tôn phong là một tên cướp bị treo trên thập giá bên hữu của Ngài. Chúa Giê-xu không màng đến quá khứ trộm cướp của người đó. Ngài chỉ biết rằng, vào giây phút quyết liệt của cuộc đời, người đó đã tuyên xưng niềm tin trọn vẹn nơi Ngài. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng thế. Các ngài hẳn cũng là những con người yếu đuối như mọi người. Nhưng khi phải quyết định chọn lựa, các ngài đã can đảm chọn lựa thà chết hơn là chối bỏ Chúa Kitô. Mà hành động bước qua thập giá là một biểu hiện. Mỗi năm, chúng ta có dịp nhớ lại hình ảnh của những con người thà chết hơn là bước qua thập giá để phản bội Chúa Kitô và chối bỏ niềm tin của mình. Thập giá vẫn mãi mãi là biểu trưng của niềm tin Kitô giáo. Ngày nay, khi tôn kính các thánh tử đạo và ôn lại tấm gương hy sinh can đảm của các ngài, chúng ta cũng được mời gọi sống lại hành động can đảm của các ngài. Ngày nay, không có những sắc chỉ cấm đạo công khai, nhưng có vô số những chèn ép và giới hạn cũng đủ để cho chúng ta chọn lựa bước qua thập giá hay không bước qua thập giá, và sẵn sàng chấp nhận cái chết như các thánh tử đạo. không bước qua thập giá là sẵn sàng nói không với tất cả những gì đi ngược lại với những giá trị của nước trời. Không bước qua thập giá là sẵn sàng nói không với tất cả những gì đi ngược lại với tiếng nói của lương tâm và hạ phẩm giá con người. Không bước qua thập giá là thà mất tất cả hơn là thỏa hiệp để chỉ được một ít lợi lộc đặc ân hay danh vọng phù phiếm ở đời này. Trong bài suy niệm về lễ các thánh tử đạo năm nay, Đức cha Ngô Quang Kiệt đã viết như sau. Ngày nay, ta ấy gặp những khốn khó như bị bắt bớ giam cầm, giết chết vì đạo. Nhưng để sống đạo trong xã hội hôm nay, ta gặp không ít khó khăn. Xin kể ra hai khó khăn tiêu biểu. Khó khăn thứ nhất đó là chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển. Ai cũng muốn thăng tiến bản thân và gia đình của mình. Ai cũng lo làm ăn, học hành, xây dựng cho bản thân. Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những nhu cầu của bản thân ngày càng nhiều. Rõ ràng là ngày nay, người ta kiếm được nhiều tiền hơn trước, có nhiều tiện nghi hơn trước, xe cộ tốt hơn, nhà cửa đẹp hơn. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy thỏa mãn đầy đủ. Vì thế, càng ngày người ta càng đóng kín vào bản thân, không có thời giờ nghĩ đến người khác. Trong khi đó, những người nghèo thì càng nghèo hơn, những người yếu càng mệt hơn, những người bệnh càng khổ hơn. Họ không đủ sức chạy theo cuộc tranh đua quyết liệt của chủ nghĩa cá nhân. Họ bị đẩy lùi ra phía sau. Họ bị gạt ra bên lề xã hội. Để lựa chọn sống theo phúc âm, để trung thành với lời Chúa dạy, ta phải bỏ quên một phần thân mình, gia đình mình, để nghĩ đến giúp đỡ, vực dậy những anh em kém may mắn. Đó là điều không dễ. Khó khăn thứ hai là kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Đồng tiền đang trở thành một thứ thước đo giá trị con người. Đồng tiền đang trở thành một quyền lực chi phối toàn bộ đời sống con người. Ai cũng có muốn nhiều tiền, và để có nhiều tiền, nhiều người đã không từ chối một phương cách nào, lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn thuốc phiện, tham nhũng, hối lộ. Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm chao đảo thế giới, tàn phá những giá trị, biến chất con người. Đứng trước nhu cầu và ham mê tiền bạc, người Công giáo muốn trung thành với phúc âm, muốn sống trọn vẹn đức tin, bắt buộc phải có sự lựa chọn. Thà cam chịu nghèo khổ còn hơn nhận những đồng tiền phi nhân bất nghĩa. Thà cam chịu thiếu thốn còn hơn đánh mất đức tin. Thà lao động cực khổ để kiếm miếng cơm manh áo chân chính hơn là chạy theo những đồng tiền dễ dãi để chối từ phúc âm và luật Chúa. Sống vì đạo như thế cũng cao đẹp và anh hùng không kém gì chết vì đạo. Sống vì đạo như thế, ta cũng góp phần làm chứng nhân cho Chúa, cho phúc âm không kém gì chết vì đạo. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xưa các ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời dâng hiến máu đào làm chứng cho phúc âm. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết can đảm hy sinh sống theo phúc âm để làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày.
Trong nước mắt, man hạt trong reo trên ruộng đồng, và reo vui lúc trở về quay lúa trên vai.
Khi tù nhân Sion được Chúa thương đưa về, ta tưởng mình như trong một giấc mơ. Vang vang câu cười nói trên môi, rộn rã khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, mang hạt trong reo trên trường đồng, và reo vui lúc trở về.